Hoàng tộc Đại Chu, chương 982, tinh thể không gian, góc truyện audio.com, pháp tắc không gian vẫn hoạn không phải là rắc rối duy nhất là Phương Vân và các cường giả thượng cổ phải đối mặt. Thực ra, chỉ có hiểu biết và lĩnh ngộ đầy đủ với pháp tắc không gian thì không thể thích ứng với thay đổi của không gian vẫn loạn này. Rắc rối lớn nhất lại đến từ pháp tắc thời gian dẫn tới hỗn loạn. Pháp tắc thời gian chỉ có nhân vật cấp đại đế mới có thể khống chế được, mọi võ giả, bao gồm hỗn độn lão tổ sáng phái thủy tổ đế ma tông trong đó, đều không có năng lực thao túng không gian. Điều này cũng có nghĩa, so với không gian chi lực, thời gian chi lực mới là khốn cảnh thực sự. Mỗi một không gian, vị diện vuông, thời gian lưu động trong đó đều khác nhau. Trong môi trường phức tạp này, dù là võ giả có mạnh đến mấy cũng khó có thể hoàn mỹ dung nhập không gian, che giấu khí tức của mình. Phương Vân có thể tùy ý ẩn giấu khí tức của mình ở nơi ngoài hư không hắc ám này. Nhưng đến đây, vẫn để lộ ra một chút khí tức khó có thể ẩn mình hoàn toàn. Chút khí tức này đối với các võ giả khác mà nói vẫn khó phát hiện. Nhưng đối với cường giả địa hồn, bất kỳ sóng khí tức này đều mạnh giống như sóng biển gào. Vạn tướng chi ma cũng vì thế mà chú ý đến hắn. Nhưng, so với các võ giả khác, khí tức Phương Vân để lộ ra giống như một con đom đóm giữa vầng trăng sáng trong. Ngoài những người để ý, không ai chú ý đến được. Chỉ là, vạn tướng chi ma mẫn cảm nhận ra uy hiếp đến từ Phương Vân, nhưng cuối cùng vẫn tính sai một nước, thua Phương Vân. Trước loạn lưu thời gian, vạn tướng chi ma đã thua Phương Vân. Phương Vân phóng lên phía trước, triều tịch thời gian và sự bài cự của triều tịch thời gian ngày càng mạnh. Sự ngăn cản mạnh mẽ này đã vượt qua khả năng của những võ giả khác, trở thành vấn đề phải đối mặt của mọi võ giả. Trong hư không hắc ám, chợt có một tràng âm thanh như tiếng thủy triều dội lên. Phương Vân thót mình, lập tức nhìn lên, hư không vẫn hắc ám không nhìn thấy gì. Nhưng nhờ vào thiên địa vạn hóa chung, Phương Vân lại cảm thấy một sóng không gian chi lực mới mạnh mẽ đang tụ lên trên kia. Lại đến rồi, đây không phải là lần đầu tiên Phương Vân gặp phải triều tịch không gian, sự khởi phục lớn của pháp tắc không gian nhất thời bị quét qua, ngoài tiền công tận phế, nhất thời bị xung kích rơi ra ngoài hàng vạn dặm. Uy hiếp lớn nhất còn đến từ sức nén lớn của không gian chi lực. Nếu không biết ứng phó thì sẽ bị tầng tầng không gian chi lực ép thành hạt bụi. Phương Vân tập trung chú ý tinh thể không gian và tinh thể thời gian không dễ lấy như vậy. Dù có tập trung hoàn toàn, triều tịch không gian hiện giờ tuy trông còn xa nhưng với triều tịch không gian mà khoảng cách ngàn vạn dặm cũng chỉ trong giây lát là tới. Nếu trước đó không có chuẩn bị tâm lý, đợi nước đến chân mới nhảy thì sẽ rất thảm bại. Thiên địa vạn hóa trung chợt phát ra quang mang, kim quang chói lòa chụp lấy Phương Vân. Trận triều tịch không gian này không bắt Phương Vân đợi lâu, khi Pi Phương Vân cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua thì trận triều tịch không gian đã ập xuống. Độc, giống như những cự lang khổng lồ giáng từ trên trời xuống, Phương Vân nhanh chóng bị nhấn chìm. Sức ép của không gian chi lực đổ như thác xuống người Phương Vân, muốn đánh văng hắn ra. Không gian chi môn, Phương Vân lắp vai, trong lòng gào lên, trong chớp mắt từng tầng không gian chi lực mà Phương Vân vượt qua. Từng vòng kết cấu không gian, chụp lấy với Phương Vân với tốc. Góc truyện audio.com, độ không thể hiểu được rồi biến thành một quang môn hình vòm lấp lánh. Quang môn này, giống như bao hàm một khí tức pháp tắc không gian mạnh bao lấy Phương Vân và thiên địa vạn hoa chung ở bên trong. Khi quang môn thành hình, những cự lang không gian trượt qua hai đầu của không gian chi môn. Áp lực mà Phương Vân phải chịu giảm đi rất nhiều. Nhưng, dù như vậy, triều tịch không gian lớn mạnh này vẫn là rắc rối lớn. Nếu không thể thành công vượt qua được triều tịch không gian này, Phương Vân sẽ bị hất văng đi xa. Đây là điều Phương Vân tuyệt đối không muốn thấy. Khởi, Phương Vân hét lên, chân khí trong người bộc phát, cả không gian chi môn lập tức như mũi tên lao về phía trước. Kết cấu một tầng triều tịch không gian lại khác nhau. Phương Vân phải tùy cơ ứng chiến, không ngừng thay đổi kết cấu không gian chi môn. Mỗi một khắc trong không gian chi môn lại có hàng trăm tỷ đoạn tầng không gian mới hình thành. Những kết cấu mới này, toàn bộ đến từ triều tịch không gian. Khắp thần châu trung thổ, ngoài các vị đại đế cũng chỉ có Phương Vân mới có thể làm được thế này. Nếu là người khác, cho dù là Sát Liêu Tông chủ Lý Phồng Đạo, Đao Thần Thượng Cổ Vệ Trường Thanh hay là Vạn Tướng Chi Ma đều không thể nào trong giây lát lấy được sức mạnh khổng lồ này từ trong không gian, tổ hợp thành không gian chi môn. Không hề nghi ngờ, dùng phương thức này xuyên qua triều tịch không gian lớn mạnh vô cùng vô tận như hải dương này, trở lực phải chịu càng nhỏ thì tốc độ cũng càng nhanh. Bình, 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 lúc sau, Phương Vân bắn mình lên, giống như một con cá nhảy ra khỏi triều tịch không gian. Áp lực xung quanh giảm hẳn, Phương Vân đã thuận lợi vượt ra khỏi triều tịch không gian. triều tịch không gian thật mạnh, nếu có thể mô phỏng sức mạnh này, dung nhập vào không gian chi môn của ta, về sau thời gian đối địch càng biến huyễn hơn, cũng càng khó đối kháng hơn. Khi Phương Vân vượt qua được triều tịch thì trong đầu có một tia sáng xẹt qua. Sau khi liên tiếp vượt qua trùng trùng triều tịch không gian, Phương Vân hiểu rất rõ kết cấu của thứ này. Đây là một kết cấu không gian chi lực vô cùng phức tạp. Trong thì hỗn loạn không có trật tự, nhưng lại có sự cân bằng động thái. Nếu có thể ứng dụng thứ này đối địch thì chắc chắn sẽ khiến đối phương đau đầu. Võ giả học từ thiên địa, sư tòng thiên địa, võ học không phải tự nhiên mà có. Thời kỳ đầu thượng cổ cũng không có nhiều tuyệt học võ học như vậy, chỉ về sau này, từng lớp thiên tài xuất hiện, không ngừng lĩnh ngộ được sức mạnh thiên địa mới tạo ra những công pháp mới có thịnh thế võ đạo. Với tư chất của Phương Vân, vốn cũng sớm tạo ra được công pháp của riêng mình, chỉ là khởi điểm và cơ sở của hắn quá cao. Dù là Thanh Long Bát Thức hay là Ngũ Đế Tinh Túc Quyền hay Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm Thuật đâu cũng là tuyệt học khoáng thế. Điều này có nghĩa là Phương Vân nếu tự sáng tạo võ học phải vượt qua được những công pháp đó. Nếu không, nếu chỉ sáng tạo được võ học ngang tầm hoặc thấp hơn thì chẳng có ý nghĩa gì. Tự sáng tạo võ học ắt là cơ sở tiếp xúc ban đầu từng bước nâng cao chứ không phải là uy lực thấp hơn, như vậy không gọi là sáng tạo nữa. Mà đó là một sự sỉ nhục với võ đạo. Phương Vân tiếp xúc với nhiều võ học cao minh, hắn khó có thể tự sáng tạo được công pháp mạnh hơn. Nếu làm được thì uy lực của nó hẳn phải kinh thiên động địa. Tầng tầng không gian đi cua, Phương Vân dần dần. Góc truyện audio.com, cảm thấy rõ, không gian chi lực và thời gian chi lực. Trong hư không hắc ám này, tinh thể thời gian và tinh thể không gian lơ lửng như những mặt trời chói lóa. Sự khống chế với không gian chi lực khiến Phương Vân thành công thoát ra khỏi sự tranh chấp với các cường giả khác. Lúc này, xung quanh Phương Vân đã ít cường giả hơn hẳn. Xưa nay nguy cơ mới có thời cơ, muốn có được cái lợi thì phải có được ý chí mạnh mẽ. Mặc kệ những nguy hiểm đang tiềm tàng kia, chúng ta phải lấy được cái gì đó rồi nói. Phương Vân sáng mắt lên, lập tức lao về phía những viên tinh thể không gian kia. Làm bạn lâu dài, thiên địa vạn hóa chung dần dần thấy được sự trưởng thành của Phương Vân. Cũng hết lần này đến lần khác cứu Phương Vân. Pháp khí không phải là vật chết, nó cũng có khí linh, cũng có sinh mệnh. Đối với Phương Vân, thiên địa vạn hóa chung không phải là tử vật, một ngoại vật đơn giản chỉ để dùng. Nó đã chứng kiến sự trưởng thành của bản thân Phương Vân. Trong thiên địa vạn hóa chung có một ý chí tiềm tàng, đó là hoàn thiện, hồi phục diện mạo ban đầu. Ý niệm này thậm chí còn mạnh hơn ý chí bảo vệ gia đình của Phương Vân. Phương Vân cũng không rõ, một pháp khí sao lại có được ý chí như vậy, thậm chí khí linh của nó khi chưa thức tỉnh thì ý niệm này đã ăn sâu vào từng tầng kết cấu của nó. Chỉ là trước kia có thực lực của Phương Vân chế ngự, ý niệm này mới chưa bộc lộ ra. Còn bây giờ, lại là lúc giúp thiên địa vạn hóa chung thực hiện nguyện vọng này. Một viên tinh thể không gian hoàn chỉnh, Phương Vân tin rằng thiên địa vạn hóa chung sẽ có thay đổi lớn, sự biến hòa này cho dù là đối với hắn hay thiên địa vạn hóa chung cũng là một sự bổ trợ lớn. Không cần mất nhiều thời gian, Phương Vân cuối cùng đã thấy được một tinh thể thời gian trong thế giới này. Trong hư không hắc ám vô cùng vô tận, một viên tinh thể sáng trong như pha lê to như sọ người lơ lửng trong đó, từ từ chuyển độn, tỏa ra khí tức thần bí lớn mạnh. Cách chương.